Ông 30. Nói đến cọp Di Linh thời ấy, thật là lắm chuyện. Khi các sơ Vinh Sơn mới đến vùng này, mọi cái còn xa lạ chưa quen. Người thượng kéo đi coi các bà sơ một cách lạ lùng hết sức. Khổ một điều nữa là mỗi khi băng ruộng đi vào làng cùi là chị em bị trâu rượt vì mặc áo dòng trắng. Mà tối đến, chị em rút lên gác nhà thì ở chân cầu thang, cọp ngồi đó chờ có khi suốt đêm. Mà cọp hễ đói là có tật, hay rên hù hù, nghe mà phát ớn. Các chị em trên nhà sợ cuốn lên bàn với nhau, không biết cọp đau bệnh gì, không biết nó xin thuốc hay nó đói ăn. Sáng ra đi lễ xong, bà Nhất ghé trình cha Cassen thì ngài lại nộ thêm rằng: "Có, tôi nghe cọp về ngang nhà tôi nói chuyện với nhau, chúng định vồ cho được bà Nhất thì nó mới nghe." Cọp chẳng kiêng nể gì nhà xứ, nó chạy lung tung vào cả trong nhà. Có lần vì mãi mê rượt theo con chó nhỏ của ông già biết nấu ăn cho cha sở, cọp mắc kẹt trong đống cây dưới gầm nhà, bị ông già này đập chết. Trong 14 năm cha Cassen coi xứ Di Linh, cọp đã vồ đi mất 7 đứa học trò thượng của cha, trong đó có một chú giúp lễ và một cô bé đồng nghi hát. Hầu hết chúng bị cọp tha đi lúc đang chăn trâu ngoài đồng. Mỗi lần như vậy là cha phải tổ chức cả làng kéo nhau đi tìm giật xác lại, có khi phải mất đến 2 ngày mới thấy, rồi đem về an táng trọng thể. Huyệt phải đào thật sâu và gài chông tre vót nhọn xung quanh cho cọp hết moi lên được.
Nhà truyền giáo thượng chuyên biệt. Những ai có dịp xem lễ Chủ nhật tại nhà thờ Di Linh thời cha Cassen làm cha sở đều công nhận rằng thánh lễ ở đây có màu sắc đặc biệt khác với các nơi. Kinh kệ thì đọc bằng 2 thứ tiếng luân phiên nhau, Việt trước, Thượng sau. Đến phần bài giảng thì mới thấy rõ việc truyền giáo nghiêng về bên nào. Trước hết, cha sở nói ít lời bằng tiếng Pháp, rồi đến bài giảng tiếng Việt. Các ông Tây đồn điền có lần phải trách yêu cha sở mình rằng: "Cha ở với thượng riết rồi, quên cả tiếng mẹ đẻ." Đến bài giảng tiếng Việt lại càng lúng túng hơn. Nhưng đến khi ngài quay ra nói với người thượng thì chao ôi, ngài nói thật là hăng, điệu bộ của ngài say mê thỏa thích. Ngài nói rất duyên dáng, kêu đích danh từng ông từng bà ra mà đối thoại, làm cả nhà thờ vui nhộn lên.
Ông lấy quyền nào mà làm như vậy? Cha Cassen sống vô danh trong miền núi này, thế mà đã có người để ý biết đến. Nhưng biết được do sự tình cờ oái oăm, như câu chuyện chính cha kể lại rằng: "Hôm ấy vào dịp nghỉ lễ Phục sinh, một công chức cao cấp thuộc Bộ Giáo dục Pháp lên Di Linh săn bắn. Sáng sớm Chủ nhật, một mình với khẩu súng săn, ông len lỏi qua phía đường ra Bắc để bắn đa đa và công. Nhưng vì mãi theo bầy công, ông đi lạc qua lối làng cùi. Những người cùi thấy có ông Tây lạ thì bu ra xem. Vừa trông thấy bọn người rụng hết ngón tay, đốt chân, máu mủ nhớp nhúa, mùi hôi hám bốc ra đến không chịu được. Ông ta bắt lợm giọng muốn nôn mửa. Ông đành bỏ giang dở cuộc săn để tháo lui về khách sạn, vì ông kinh tởm luôn cả cái bầu không khí ô nhiễm vùng ấy. Vừa về đến phòng, ông kêu ngay tên bồi ra mà hạch cho biết lũ cùi ai cho đem về sống trong vùng săn bắn của công chức Pháp như vậy. Anh bồi đổ tất cả trách nhiệm cho cha Cassen. Nhà mô phạm tôn thờ phép vệ sinh này liền nổi cáu lên, đi thẳng đến nhà thờ để hạch tội con người chủ xướng một hành động mà ông cho là vô ý thức này. Linh mục có xuất thân ở trường thuốc nào không? Và làm sao linh mục dám táo bạo đứng ra mở nhà thương cùi? Ai chứng nhận cho linh mục? Và còn vấn đề vệ sinh công cộng của bao nhiêu dân làng Di Linh này, ai sẽ bảo đảm cho? Cha Cassen ôn tồn đáp: "Tôi, như ngài đã biết, chỉ xuất thân ở trường đào tạo linh mục Nhưng ngài cũng như tôi, chúng ta cùng chung một lập trường làm người. Chúng ta không thể vì bảo thủ nguyên tắc vệ sinh theo lối mô phạm khắt khe mà dày xéo lên mối tình làm người được. Tôi phải đứng ra lo cho họ, vì họ quá khốn khổ sống chui rúc trong rừng sâu, không có gì bảo đảm cho họ cả. Cuộc hội kiến kết thúc trong căng thẳng và một cái bắt tay hững hờ chia đôi hai kẻ đối thoại không đồng chung quan điểm. Nhưng rồi một tháng sau, từ Bộ Giáo dục Sài Gòn, một bưu kiện to được gửi lên cho cha Cassange tại Di Linh với mấy dòng ngắn ngủi. Tôi cố giải đáp câu hỏi mà sự hiện diện của các người cùi Di Linh gợi lên trong trí tôi. Từ nay, mỗi tháng quà thuốc men này sẽ là phần đóng góp của riêng tôi và công tác đáng khích lệ của Linh Mục. Ký tên, Tổng Thanh tra Giáo dục Đông Dương. Lúc về hưu dưỡng ở làng cùi Di Linh, Đức cha Cassian thuật tiếp rằng món quà của người ân nhân vô thần này đã làm cho cha rất xúc động. Hai năm sau, cũng chính ông ta là người đầu tiên khi vừa nghe tin cha được kêu lên chức giám mục, đã gửi đến Di Linh bức điện tín như sau. Hân hạnh kính chúc mừng Đức giám mục Cassian, người giáo sĩ đã làm tôi mến phục. Cách 4 năm sau đó, giữa lúc chiến tranh Đông Dương đang bộc phát mãnh liệt, thì một buổi sáng tại Tòa Giám mục Sài Gòn, Đức cha được một cú điện thoại từ Phủ Toàn Quyền. Yêu cầu Đức cha Cassian cấp tốc đến Bệnh viện Chánh tại Nam Vang vì có một bệnh nhân liệt muốn gặp ngài gấp. Đức cha Cassian đang phân vân không biết làm sao đi lên Nam Vang vì xe hơi Tòa Giám mục không có vỏ ruột, thì Phủ Tuần Quyền lo liệu tất cả. Khởi hành từ Sài Gòn lúc 6 giờ chiều, 10 giờ đêm ấy Đức cha trọ tại Tòa Giám mục Nam Vang và sáng hôm sau vào nhà thương thăm. Mới hay người bệnh nhân gọi ngài chính là ông cao cấp, tín đồ Tam Điểm, người đối thoại không cùng chung lý tưởng vừa kể trên. Sau khi Đức cha ra về, người bệnh nhân tràn ngập nước mắt nói công khai cách hãnh diện trước sự ngỡ ngàng bực tức của bà vợ và các ông bạn vô thần rằng: tôi vừa xưng tội và chịu các phép bí tích sau hết với một đức cha lập làng cùi, người mà tôi rất mến phục. Vài ngày sau đó, ông đã qua đời. Có lẽ đã nhờ sự can thiệp vô tư của ông cao cấp vô thần này mà ít lâu sau đó, vào ngày 13 tháng 12 năm 1939, chính quyền Pháp tại Đông Dương đã lưu ý đến cha Cassian, người y tá làng cùi không một chứng chỉ y khoa, và đã truy tặng ngài huy chương bạc Hàn Lâm Viện Y khoa Ba Lê.
Lòng thương xót Chúa, thiên.